Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, trình bày nhận định của Đức Hồng Y Genji Kun về hiện tình Kitô giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Lời chia buồn của Đức Thánh Cha về sự ra đi của cố Tổng thống Nam Hàn, ông Kim Dae-jung, đã gây tiếng vang tại Trung Quốc. Tin về việc Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae-jung đã được Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nói đến, và nhiều tờ báo khác, trong đó có báo Anh ngữ The China Daily đăng lại. Cố Tổng thống Kim Dae-jung, người gia nhập Công giáo năm 1956 khi được 33 tuổi, đã qua đời hôm 18 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của ông đã được cử hành hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, với sự tham dự của một phái đoàn Bắc Hàn. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của cố Tổng thống Kim Dae-jung. Năm 1980, chính ngài đã viết thư xin nhà cầm quyền độc tài quân phiệt tại Nam Hàn tha án tử hình cho ông. Về phần mình, trong điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae-jung, Đức Benedicto đã phó thác người quá cố cho ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng. Riêng báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, trong một bài viết vinh danh cố Tổng thống Kim Dae-jung, đã xem ông như một gương mặt nổi bật nhất trong cuộc chiến đấu cho dân chủ, và nhấn mạnh rằng chính niềm tin Công giáo là bí quyết của sự vĩ đại tinh thần của ông. Tin Vatican. Tòa thánh khẳng định không hề có chuyện sửa đổi các sách phụng vụ Công giáo. Mới đây, trên các trang mạng và báo chí, có tin đồn rằng tòa thánh đang có ý định duyệt lại các bản văn phụng vụ. Hôm thứ Hai 24 tháng 8 vừa qua, cha Citro Benedetti thuộc dòng thương khó, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về những thay đổi trong phụng vụ. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, linh mục phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng, hiện chưa có bất cứ chương trình cải tổ nào nhằm thay đổi các cuốn sách phụng vụ đang được sử dụng trong giáo hội. Tin Paris. Các đức giám mục Pháp lên tiếng cảnh báo về một tài liệu bài Do Thái. Hiện trước cửa các nhà thờ Công giáo tại Pháp, các đức giám mục cho công bố một thông cáo cho biết, một số giám mục, dòng tu và cơ quan truyền thông Công giáo Pháp đã nhận được một tài liệu đề ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua, gán cho Hội đồng giám mục Pháp, và có nội dung bài Do Thái cũng như chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. Theo các đức giám mục Pháp, tài liệu dài 28 trang với tựa đề Lịch sử, Đức tin và cuộc sát tế người Do Thái dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II là một tài liệu hoàn toàn giả hiệu. Thông cáo của các đức giám mục Pháp khẳng định rằng, tài liệu này công khai bài Do Thái, chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, cũng như bóp méo các bản văn của Công đồng Vatican II. Tin Rimini, Ý. Hội nghị thân hữu các dân tộc lần thứ 30 do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại Rimini, nhấn mạnh đến việc xây dựng hòa bình và phát triển cho Phi Châu. Trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua tại Rimini, ông Franco Frattini, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, Phó Tổng thống Sierra Leone và Thủ tướng Kenya đã nhất trí nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cổ võ và thăng tiến sự phát triển cho Phi Châu, đặc biệt chấm dứt việc khai thác vô nhân đạo những người tị nạn, vốn đã bị tố cáo như một hình thức buôn bán nô lệ mới. Tiếp theo thảm kịch của những người tị nạn Eritrea chết một cách thê thảm trong vùng biển Địa Trung Hải, Bộ trưởng Ngoại giao Ý nhấn mạnh rằng chính sách của Ý là cứu vớt tất cả những người gặp nguy cơ tử vong. Ông khẳng định rằng Ý không chịu trách nhiệm về thảm kịch nói trên. Bộ trưởng Ngoại giao Ý nhắc lại rằng hải quân và các lực lượng tuần duyên Ý đã cứu vớt nhiều người. Bộ trưởng Ngoại giao Ý tố cáo sự thinh lặng của Âu Châu trước nạn bỏ nước ra đi do đói kém và thất vọng tạo ra. Ông lên án những tổ chức thiếu lương tâm đang khai thác người tị nạn một cách vô nhân đạo. Về vấn đề trợ giúp phát triển cho Phi Châu, ông Frattini nhắc lại sự cam kết của chính phủ Ý trong lĩnh vực quốc gia cũng như quốc tế, nhằm gia tăng phẩm và lượng của các cuộc viện trợ kinh tế. Các đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Ý đã được các nhà lãnh đạo Kenya và Sierra Leone hoan hỷ đón nhận. Thủ tướng Kenya nhắc lại lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong chuyến viếng thăm Phi Châu mới đây. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã kêu gọi sự hợp tác giữa các nước Phi Châu và Tây Phương để tạo ra những điều kiện hầu dân chúng không còn phải bỏ nước ra đi nữa. Tin Roma. Tòa Thánh xem quyền lực đón tiếp và cứu trợ như một nhân quyền. Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, khẳng định về điều mà Ngài gọi là quyền con người được đón tiếp và cứu trợ. Đức cha Vecchio khẳng định như trên tiếp theo thảm kịch xảy ra tại kênh đào Sicily hôm 20 tháng 8 vừa qua, khiến cho trên 70 người Eritrea bị thiệt mạng sau khi đã lên đền trên biển cả 20 ngày. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, các quốc gia có quyền kiểm soát bờ biển và giám định việc di dân. Tuy nhiên, cũng cần phải có những quy định để bảo đảm những đòi hỏi và quyền của những người bỏ nước ra đi. Đức cha Vecchio ghi nhận rằng, trong các xã hội tự hào là văn minh ngày nay, đang phát sinh những tình cảm khước từ đối với người ngoại quốc, một phần vì thiếu hiểu biết về người khác, một phần vì sự ích kỷ khiến con người không muốn chia sẻ với người khác những gì mình có. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, những thống kê mới đây cho thấy tính từ năm 1988 đến nay, con số những người tị nạn chết đuối trên biển cả hay là nạn nhân tại các biên giới ở Âu Châu đã lên đến trên 14.000 người. Đức cha Vecchio nói rằng Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn rất đau buồn về thảm trạng này và tái khẳng định những lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp bác ái trong sự thật như sau. Mỗi một di dân là một con người, và vì là con người cho nên có những quyền cơ bản bất khả xâm phạm, cần phải được mọi người tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ khẳng định rằng, không thể có một nền tảng chung trong một cuộc cải tổ y tế tài trợ cho việc phá thai. Nền tảng chung là một khẩu hiệu mà Tổng thống Barack Obama và những người ủng hộ ông thường sử dụng để mô tả những cố gắng của họ trong cuộc cải tổ y tế tại Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, nói rằng đây là một cách lạm dụng từ ngữ và không ngần ngại gọi những đề nghị cải tổ y tế là một sự dối trá. Trong một bài viết đăng trên tuần báo của giáo phận số ra tuần này, Đức cha Chaput viết rằng các đức giám mục Hoa Kỳ yêu cầu bảo đảm rằng cuộc cải tổ y tế không được phép tài trợ cho việc phá thai, chứ không chỉ nói đến công ích một cách chung. Đức Tổng giám mục Denver tái khẳng định lập trường của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ là không một hệ thống nào cho phép hay giúp tài trợ việc sát hại thai nhi hoặc kỳ thị đối với người già và những người có nhu cầu đặc biệt có thể được xem như là một nền tảng chung. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo các nhà lãnh đạo tôn giáo ra làm chính trị sẽ gây chia rẽ. Các vị chúa chăn giáo hội tại Phi Luật Tân nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nào ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng năm tới sẽ duy trì chế độ mà họ tìm cách thay đổi, bởi vì làm như thế họ sẽ chia số phiếu của phe đối lập. Trong một bài phát biểu được hãng tin Công giáo Á Châu Ucan News trích thuật, Đức cha Antonio Tobias, giám mục giáo phận Novaliches, ngoại ô Manila, nói rằng, nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn ra tranh cử, thì hãy đọc lại lịch sử thời Trung Cổ. Họ sẽ thấy rằng có những người rất giỏi trong việc lãnh đạo giáo hội, nhưng lại không thành công khi xen vào chính trị. Đức cha Tobias hiện đang là cố vấn tinh thần của phong trào kinh tế quốc gia. Đức giám mục Novalichets đưa ra nhận định trên đây sau khi nhà sáng lập và lãnh tụ của phong trào thánh linh El Shaddai là ông Mariano Mike loan báo ý định muốn ra tranh cử tổng thống. Ngoài ra một lãnh tụ tôn giáo khác là ông Eduardo Eddie Villanueva, người sáng lập phong trào Chúa Giêsu là vua, cũng cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống. Hồi tháng 7 vừa qua, một linh mục công giáo là cha Eddie Banilio, hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Pampanga, Bắc Phi Lục Tân, cũng đã loan báo sẽ xin được miễn chuẩn khỏi việc thi hành chức vụ linh mục để ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Ý định của vị linh mục này đã bị nhiều giám mục Phi Lục Tân chống đối. Tin Sri Ratcha, Thái Lan. Các lãnh đạo học sinh công giáo Nam Á Châu cương quyết chống lại dịch bệnh SIDA bằng phương cách riêng của họ. Khoảng 45 đại diện học sinh Nam Á đã họp nhau tại Sri Ratcha, một thành phố nằm ở duyên hải đông nam Bangkok, Thái Lan. Đây là đại hội học sinh trung học công giáo Nam Á lần thứ 7. Trong cuộc gặp gỡ, các đại diện học sinh công giáo đã cương quyết đề ra những cách sống, tôn trọng sự sống và tiết dục trước khi lập gia đình, cũng như tránh sử dụng ma túy. Với sự hỗ trợ của các tổ chức Caritas, các đại diện học sinh công giáo Nam Á cũng đồng ý sẽ tạo áp lực đối với các bộ y tế tại các nước của họ để tạo điều kiện cho nhiều người được thử nghiệm HIV và chữa trị. Ngoài ra, các đại diện học sinh công giáo cũng tranh đấu chống lại thành kiến và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV hay đang mắc bệnh SIDA. Đại diện học sinh công giáo đến từ các nước Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Phi Lục Tân, Thái Lan và Việt Nam đã tham dự hội nghị với chủ đề Các học sinh liên kết trong đức tin để chống lại bệnh SIDA, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8 vừa qua. Phần lớn các tham dự viên đều là học sinh trung học đệ nhị cấp. Tin Huế, Việt Nam. Một linh mục thuộc giáo phận Huế lên án việc các đài truyền hình nhà nước trình chiếu những thước phim, trong đó nhà nước Cộng sản Việt Nam cưỡng bách các nhà bất đồng chính kiến phải thú nhận tội lỗi và xin khoan hồng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha Phan Văn Lợi, người hiện đang bị quản thúc tại Huế, nói rằng mọi người đều biết công an và các cơ quan truyền thông nhà nước lôi kéo dư luận quần chúng, chống lại các nhà tranh đấu cho dân chủ. Công an và các cơ quan truyền thông đóng vai trò của tòa án, và đây là một hành động bất hợp pháp. Được biết, trong chương trình tối ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đài truyền hình nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho chiếu cảnh 5 nhà tranh đấu cho dân chủ cúi đầu nhận tội chống lại nhà nước Việt Nam. Ngày hôm sau, bản tin được lặp lại trên 700 tờ báo công cụ của nhà nước. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam kê khai danh sách của 5 nhà bất đồng chính kiến và kết luận là họ đã nhận tội và xin khoan hồng. Cả 5 nhà bất đồng chính kiến bị bắt trong những tháng gần đây vì tội gọi là đe dọa an ninh quốc gia. Trong thực tế, theo Asia News, họ chỉ phát tán lên mạng các bài viết kêu gọi dân chủ. Tất cả đều có dính líu đến nhóm 8406, tức phong trào quy tụ khoảng 2.000 thành viên đấu tranh cho tự do ngôn luận và đa đảng tại Việt Nam. Các nhà bất đồng chính kiến trên đây đều được dân chúng ca ngợi về sự dũng cảm của họ, do đó nhiều người ngạc nhiên về những lời thú tội công khai của họ. Nhưng cha Lợi nhận định, chúng ta không thể kết án họ là những người hèn nhát chỉ vì đã thấy họ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Những lời thú tội này đều luôn luôn được đưa ra dưới áp lực và tra tấn. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho các nhà tranh đấu cho dân chủ trong những tháng vừa qua và bảo đảm tự do ngôn luận. Theo tổ chức này, chính cha Lợi cũng có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Zheng Jiekun về hiện tình Kitô giáo tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì những nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo và các quyền chính trị tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Joseph Zen Zi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, thường được mệnh danh là lương tâm mới của Hồng Kông. Và dĩ nhiên, vị Hồng Y này cũng thường là đối tượng của những tấn công của báo chí tại Trung Quốc. Từ năm 1998 đến năm 2004, Ngài bị Chính phủ Cộng sản Trung Quốc không cho vào viếng thăm lục địa. Ngài đã từng chống lại việc tấn phong hai giám mục thuộc Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Ngài gọi hai vụ tấn phong này là một hành động tuyên chiến với Tòa Thánh. Kể từ lúc nghỉ hưu, Đức Hồng Y Zen không ngừng lên tiếng yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Ngài đã cảnh cáo về những giải thích sai lạc đối với thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Ngài lo ngại rằng Chính phủ Cộng sản Trung Quốc có thể lèo lái bức thông điệp này để biện minh cho những chính sách kinh tế và xã hội của họ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Công giáo The National Catholic Register xuất bản tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, nói về những diễn tiến mới nhất trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Chính phủ Cộng sản Trung Quốc như sau. Chúng tôi biết là hiện đang có trao đổi giữa hai bên. Chúng tôi biết là đã có những tiếp xúc giữa hai bên. Nhưng chúng tôi không biết chính xác những gì đã được hai bên thảo luận. Nhận định về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc giam tù người Công giáo cũng như các tín hữu Kitô khác và những nhà tranh đấu cho nhân quyền, Đức Hồng Y Zen nói rằng Giáo hội Công giáo rất quan tâm đến tất cả mọi vấn đề có liên quan đến nhân quyền tại Trung Quốc. Đây là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, Ngài nói, chúng ta phải quan tâm trước tiên đến người của chúng ta. Một số người Công giáo đã bị tù từ 10 năm nay, và chúng tôi nhắc Tòa Thánh là phải đưa vấn đề này ra thảo luận với Bắc Kinh. Tại Trung Quốc, dân chúng bị giam tù mà không hề được đem ra xét xử trong một phiên tòa hợp pháp. Đây là trường hợp của Đức Giê-xu Giám mục Bao Đinh, người đã bị giam giữ từ 13 năm nay. Mỗi năm tại Trung Quốc có trên 13 triệu vụ phá thai. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, nói, đây là một điều đáng buồn. Cần nhớ rằng tại Trung Quốc, chúng ta không thể trình bày giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo về vấn đề này. Về vấn đề này, giáo hội không có tiếng nói công khai. Nếu giáo hội có nhiều không gian hơn trong xã hội, thì chúng ta có thể dạy dỗ cho dân chúng về vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề phá thai là một vấn đề khắp nơi, và những con số về phá thai hầu như ở đâu cũng đáng sợ cả. Nhận định về cuộc thảm sát tại Thiên An Môn cách đây 20 năm, Đức Hồng Y Zen nói rằng, chính quyền Cộng sản Bắc Kinh chắc chắn biết được những phản ứng mạnh mẽ nơi nhiều người, nhưng họ không muốn nhìn nhận sự kiện hay duyệt lại những gì đã xảy ra. Đức Hồng Y cho biết, tại Hồng Kông, giáo hội vẫn không ngừng đề cập đến biến cố này, và nhắc nhở rằng nếu bỏ qua di sản Thiên An Môn thì sẽ không bao giờ có hàn gắn hay hòa giải. Sự thật cần phải được nói lên và cần phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Ngài khẳng định, nếu không giải quyết vấn đề thì chúng ta không thể hòa giải hay tiến tới, và chúng ta sẽ không hề được bảo đảm rằng một điều như thế sẽ không xảy ra nữa. Một số phân tích gia phỏng đoán rằng mỗi ngày có khoảng 10.000 người Trung Quốc trở lại Kitô giáo. Được hỏi, liệu Trung Quốc có thể trở thành một nước Kitô giáo không? Đức Hồng Y Zen trả lời như sau. Chúng tôi có nghe nói rằng trong quá khứ, nhiều người tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành một nước Kitô giáo. Ngày nay, cái nhìn của chúng tôi dựa trên hy vọng vào tương lai hơn là sợ hãi. Nhưng chúng ta không thể tiên đoán về vấn đề này. Thật ra đa số những người Trung Quốc trở lại Kitô giáo đều theo Tin Lành. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, cũng nhìn nhận sự kiện ấy. Một phần vì các giáo hội Tin Lành uyển chuyển hơn. Chỉ cần đến nhà thờ một hai lần là có thể được xem như một người trở lại đạo. Trong khi đó, theo Đức Hồng Y, Giáo hội Công giáo đòi hỏi nhiều thời gian hơn để học hỏi giáo lý trước khi được nhận vào giáo hội. Chính sách của Cộng sản cũng không giúp nhiều trong vấn đề này. Hiện vẫn còn chia rẽ giữa giáo hội công khai, được chính quyền đỡ đầu, và giáo hội thầm lặng. Hơn nữa, xã hội Trung Quốc đang thay đổi. Một cách cụ thể, ngày càng trở nên duy vật và tục hóa hơn, nhất là tại các thành phố lớn. Cuối cùng, bàn về mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Zen cho rằng, cần phải phân biệt giữa một bên là những lợi ích mà các mối quan hệ có thể mang lại, và một bên là nghĩa vụ phải nói lên sự thật. Ngài khẳng định, bạn không thể phản bội sự thật để đạt được một lợi ích vật chất. Do đó tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua một bên vấn đề nhân quyền và dân chủ. Đây là một vấn đề vừa thực tiễn vừa có tính cách luân lý, bởi vì trong thực tế, quyền và sự tiến bộ trong những lĩnh vực khác là bất khả phân ly. Và bạn không thể tiến bộ trong những lĩnh vực khác mà không mang lại cho dân chúng quyền và những tự do cơ bản. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Sống đạo trong môi trường đô thị của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Tôi thường có dịp đi từ Thủ Đức vào nội thành vào sáng sớm, khoảng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, trên đoạn đường từ ngã tư Bình Thái, nhất là từ ngã ba Cát Lái đến Hàng Xanh, là cả một dòng người đổ xô vào thành phố. Họ là dân ngoại thành đi làm việc, tuyệt đại đa số là thanh niên, thiếu nữ. Nhìn họ đi xe đạp và ăn mặc rất giản dị, bình dân, ta có thể đoán chắc họ là những người lao động chân tay đơn giản. Tôi nhận thấy từ năm 1993 đến nay, số dân đi trên đoạn đường này vào thành phố làm việc không ngừng gia tăng, hình như đó là xu hướng không thể đảo ngược được. Trong thế kỷ 20, trên bình diện toàn thế giới, số thành phố có trên 1 triệu dân gia tăng gấp 18 lần, và số thành phố có trên 2 triệu dân tăng 28 lần. Theo dự kiến đầu thế kỷ thứ 21, 19 trên 25 thành phố lớn nhất hoàng vũ sẽ nằm trong thế giới thứ ba. Cuộc sống đô thị đã tạo ra một mẫu người đặc thù mệnh danh là người đô thị. Tương tự như người ta nói, con người lao công, người suy tư, người kinh tế và người tôn giáo để chỉ chặng đường phát triển hoặc những thái độ sống căn bản của loài người. Từ xóm làng lên thành phố, người thôn quê cảm nghiệm được sự tự do, ở đây họ sống trong bầu không khí vô tên tuổi, không ai biết mình, không ai dòm ngó mình. Các áp lực nặng nề ở quê nhà, làng xóm không còn nữa, họ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, cho đến ngày họ chợt thấy mình đơn độc giữa một môi trường bất nhân. Người thôn quê lên thành phố khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ, bỗng chốc họ phải phản ứng lại với những thái độ thị thành xa lạ với họ, đồng thời xem xét lại những quan niệm mà nơi làng xóm trước kia không đặt ra vấn đề gì cả. Sự giằng co giữa môi trường văn hóa nông thôn và môi trường văn hóa đô thị xảy ra đôi khi rất dữ dội nơi bản thân họ. Và họ có thể đánh mất chính mình trong cuộc xung đột này khi chạy theo những mặt hời hợt hoặc tiêu cực nhưng đầy hấp dẫn của cuộc sống đô thị, thay vì hấp thụ lấy những giá trị đích thực của cuộc sống ấy. Cuộc sống thôn quê thì đơn điệu, ít thay đổi, diễn tiến sát với nhịp tuần hoàn của bốn mùa thiên nhiên. Do đó, người thôn quê thường bảo thủ, cố chấp và thiếu bao dung. Trái lại, cuộc sống nơi đô thị luôn luôn năng động, đa dạng, thay đổi hướng về cái mới. Người đô thị chỉ phát huy mình trong sự giao lưu, trao đổi, cạnh tranh và sáng kiến. quen sống trong một môi trường văn hóa đa nguyên với nhiều quan niệm và chọn lựa khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Họ dễ dàng có thái độ cởi mở và bao dung và cũng dễ rơi vào tương đối chủ nghĩa, coi mọi quan niệm và lối sống đều ngang nhau tùy theo chọn lựa của từng cá nhân và từng nhóm. Sống trong đô thị, người ta không có nhiều điểm tựa và những cái khung bảo vệ vững chắc cho sự phát triển thể lý, tâm lý và đạo đức như ở thôn quê. Muốn đứng vững, người ta phải có bản lĩnh hơn, có ý thức và sự tự chủ hơn để đương đầu với nhiều mời mọc và cám dỗ. Chẳng hạn ai cũng biết, hôn nhân và gia đình được bảo vệ dễ dàng ở nông thôn hơn ở thành thị. Hoặc ngày Chủ nhật, trong các xứ đạo vùng quê, người ta có thể làm gì khác khi mà cả nhà, cả xóm đều đi dự lễ. Ở thành phố thì khác. Ví dụ vừa nêu cho chúng ta đoán thấy những khó khăn cho đời sống đạo mà một người Kitô hữu phải đương đầu khi bỏ làng mạc vào thành phố để sinh sống hoặc làm việc. Biết bao thanh niên và ngay cả người lớn không đứng vững trong lối sống đô thị và nếp sống đạo quen thuộc của xóm làng. Nếp sống này thường rất đơn giản, ít thắc mắc, nặng tính hình thức và xã hội. Đạo, trước hết, là những điều phải tin mà người ta đón nhận không thắc mắc. Và đạo cũng là những điều luật phải tuân giữ và những việc phải làm. Nói chung là những việc trực tiếp liên quan đến tôn giáo. Như thế đạo là cái gì rõ ràng, rất dễ nhận diện và hầu như là có thể đo lường được vì thiên về các tiêu chuẩn hình thức. Người ngoan đạo thường là những người siêng năng làm các việc tôn giáo như đọc kinh, đi lễ, rước lễ, tham gia và đóng góp vào các sinh hoạt cộng đoàn. Nói theo các nhà xã hội học, đạo trong nền văn hóa nông nghiệp thường nặng tính quy ước và xã hội. Nó khó đứng vững hơn trong môi trường văn hóa đô thị, một nền văn hóa đa nguyên và từ bản chất là trung lập xét về mặt niềm tin tôn giáo. Cũng như đối với đời sống tự nhiên nói chung, nơi đô thị, đức tin phải được nội tâm hóa nhiều hơn song song với sự giảm sút của những biểu hiện bề ngoài của nó. Đức tin cũng phải trở thành riêng tư, nó là của tôi vì tôi có xác tín và chọn lựa ý thức, chứ không phải vì gia đình hay xã hội tin như thế. Nơi đô thị, đức tin sẽ bị phê phán và thử thách nhiều hơn. Đòi hỏi người tín hữu phải có trình độ hiểu biết về đạo cao hơn và một đời sống nội tâm và cầu nguyện sâu hơn. Họ bắt buộc phải mở rộng đời sống đạo ra, từ thuần túy tôn giáo và giáo hội đến toàn bộ của cuộc sống. Hơn cả những việc làm, đức tin là một thái độ sống và một động lực cho toàn bộ đời sống. Nói tóm lại, người tín hữu phải trưởng thành hơn. Nếp sống đô thị và dĩ nhiên là não trạng đô thị không chỉ giới hạn cho những cư dân thành thị mà thôi. Với các phương tiện truyền thông hiện đại, nó cũng sẽ thâm nhập vào các làng xóm thôn quê Việt Nam. Xã hội ta mới chập chững bước vào hiện đại hóa thôi, nhìn xa một chút. Liệu chúng ta có thể hài lòng với đường lối giáo dục đức tin của giáo hội và đời sống đạo được coi là sốt sáng và yên ắng của người giáo dân hiện nay hay không?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các linh mục nhằm thiết lập năm linh mục kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh trên trời của cha sở họ đạo Ars. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của cha sở họ Ars. Thánh Gioan Maria Vianney trong khi thi hành việc mục vụ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nhắc lại mẫu gương của cha Thánh Gioan Maria Vianney trong việc cử hành hy tế thánh lễ. Khi cử hành thánh lễ, Ngài đã có thói quen luôn dâng hy tế của cuộc sống của Ngài. Ngài nói, ôi, vào mọi buổi sáng, ước gì linh mục hiến dâng mình cho Thiên Chúa như là hy lễ. Và Đức Thánh Cha viết tiếp như sau, sự đồng nhất bản thân với hy tế thập giá này đã đưa Ngài bằng một chuyển động nội tâm duy nhất từ bàn thờ đến tòa giải tội. Các linh mục không bao giờ được cam lòng nhìn thấy các tòa giải tội bị bỏ đi, cũng không được bằng lòng nhìn thấy sự mất lòng tin yêu của các tín hữu đối với bí tích này. Vào thời của cha Sợ Thánh, ở Pháp, việc xưng tội không dễ dàng hơn, cũng không thường xuyên hơn vào thời đại chúng ta. Vì sự kiện cơn bạo táp cách mạng đã bóp nghẹt việc thực hành đạo trong thời gian lâu dài. Nhưng bằng mọi cách, Ngài đã nỗ lực, bằng việc rao giảng, tìm cách thuyết phục bằng những lời khuyên, giúp các giáo dân tái khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích sám hối, bằng cách cho thấy làm thế nào nó là một đòi hỏi mật thiết của sự hiện diện thánh thể. Như thế, Ngài đã biết tạo nên một giới đạo hạnh. Qua việc Ngài ở thường xuyên lâu giờ tại nhà thờ, trước nhà tạm, Ngài đã truyền cảm hứng cho các tín hữu bắt chước Ngài, bằng cách đến đó để viếng Chúa Giêsu, và đồng thời họ chắc chắn tìm gặp cha sợ của họ ở đó, sẵn sàng lắng nghe và tha thứ. Về sau, đoàn các hối nhân gia tăng đến từ khắp nước Pháp, giữ Ngài ở tòa giải tội cho đến 16 giờ mỗi ngày. Lúc đó, người ta nói rằng họ đạo Ars đã trở thành đại bệnh viện của các tâm hồn. Người viết tiểu sử đầu tiên đã nói như sau, ân sủng mà Ngài đã đạt được cho sự hoán cải của các tội nhân, mạnh mẽ đến nỗi nó đã đi tìm kiếm họ mà không để cho họ một lát nghỉ ngơi. Đó chính là những gì cha Sợ Thánh đã suy nghĩ khi Ngài nói, không phải tội nhân trở về với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ, nhưng chính Thiên Chúa chạy theo tội nhân và làm cho họ quay về với Ngài. Đấng cứu độ nhân lành này ngập tràn tình yêu đối với chúng ta, đến nỗi Ngài tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Chúng ta hết thảy là những linh mục. Chúng ta cần nhận thấy rằng những lời mà Ngài đặt trên môi miệng của Chúa Kitô đều liên quan đến chúng ta cách cá nhân. Đó là những lời như sau. Ta sẽ ủy thác cho các thừa tác viên của ta loan báo cho họ rằng ta luôn sẵn sàng đón nhận họ, rằng lòng thương xót của ta là vô tận. Là những linh mục, chúng ta có thể học hỏi từ cha Sợ Thánh họ đạo Ars, không chỉ sự tin tưởng vô tận vào bí tích sám hối, đến độ thúc giục chúng ta đặt lại nó ở trung tâm của những bận tâm mục vụ của chúng ta, nhưng còn học nơi cha về bí tích sám hối như là một phương pháp cho sự đối thoại cứu độ mà nó đòi hỏi. Cha Sở họ đạo Ars cư xử với các hối nhân khác nhau theo cách khác nhau. Người nào đến với tòa giải tội bởi mong mỏi sâu xa và khiêm tốn ơn tha thứ của Thiên Chúa sẽ tìm thấy nơi Ngài sự khích lệ đắm mình vào dòng thác của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và nếu có ai sầu khổ về sự yếu đuối và tính hay thay đổi của mình, sợ có những sự tái sa ngã sắp đến, thì cha sợ cho người ấy thấy bí mật của Thiên Chúa bằng một lối diễn tả về một vẻ đẹp làm cảm động. Thiên Chúa nhân lành biết mọi sự. Ngài biết trước rằng sau khi anh chị em đã xưng tội, anh chị em sẽ phạm tội lần nữa. Thế nhưng Ngài tha thứ cho anh chị em. Thật lớn lao tình yêu của Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đi đến chỗ muốn quên đi tương lai để tha thứ cho chúng ta. Ngược lại, đối với người thú tội cách lạnh nhạt và hầu như dửng dưng bằng nước mắt, Ngài chứng minh sự đau khổ và tính nghiêm trọng của một thái độ tồi tệ này đã gây ra. Ngài đã nói như sau: Tôi khóc cho những gì mà anh không khóc. Còn nữa, giá mà Thiên Chúa nhân từ đã không nhân từ như thế, nhưng mà Ngài là nhân từ như thế. Thử hỏi, con người cần phải cứng lòng đối với một Thiên Chúa nhân từ như thế sao? Ngài đánh thức sự hối cải nơi tâm hồn của những người hờ hững, bằng cách giúp cho họ thấy từ chính mắt của họ và hầu như được nhập thể trên khuôn mặt của linh mục đang giải tội cho họ nỗi đau khổ của Thiên Chúa trước các tội lỗi. Trái lại, nếu có người đến với ao ước về một đời sống thiêng liêng sâu xa hơn, và người ấy có khả năng về điều đó, thì Ngài dẫn họ vào trong chiều sâu của tình yêu, cho thấy vẻ đẹp khó tả của việc có thể sống kết hiệp với Thiên Chúa và trước nhan Ngài. Tất cả dưới ánh mắt của Thiên Chúa, tất cả với Thiên Chúa, tất cả để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ôi, thật đẹp làm sao! Ngài đã nói như thế. Với những người đó, Ngài dạy họ cầu nguyện như sau: Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con ân sủng yêu mến Chúa. Vào thời Ngài, cha sở họ đạo Ax đã biết biến đổi tâm hồn và đời sống của biết bao người, bởi vì Ngài đã có thể làm cho họ nhận thấy lòng thương xót yêu thương của Chúa. Thời đại của chúng ta cũng có một nhu cầu cấp bách về một sự loan báo và làm chứng như thế về chân lý của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Nhờ lời và các bí tích của Chúa Giêsu, cha Gioan Maria Vianney đã biết xây dựng đoàn chiên của mình, cho dù Ngài thường run sợ trước sự bất tài của bản thân, đến độ hơn một lần đã muốn thoát khỏi trách nhiệm của thừa tác vụ giáo xứ mà Ngài cảm thấy bất xứng. Tuy nhiên, bằng gương vân phục, Ngài đã luôn ở lại nhiệm sở của mình, bởi vì Ngài được thiêu đốt bởi đam mê tông đồ vì ơn cứu rỗi của các linh hồn. Ngài đã nỗ lực gắn bó hoàn toàn với ơn gọi và sứ mạng của mình bằng cách thực hành một sự khổ chế nghiêm nhặt. Ngài nói, nỗi bất hạnh lớn đối với chúng ta, những cha sở khác, đó là linh hồn trở nên uể oải. Và vì thế, Ngài ám chỉ đến mối nguy hiểm đe dọa người mục tử là quen với tình trạng tội lỗi hay dửng dưng, trong đó biết bao con chiên của Ngài rơi vào. Ngài đã làm chủ thân xác của mình bằng những canh thức và ăn chay để tránh việc nó nổi loạn chống lại tâm hồn linh mục của Ngài. Và Ngài đã không do dự buộc mình khổ chế vì lợi ích của các linh hồn được giao phó cho Ngài, và để đóng góp vào việc đền thay cho biết bao tội lỗi mà Ngài đã nghe lúc giải tội. Ngài đã giải thích cho một người anh em linh mục như sau: Tôi xin nói với cha phương pháp của tôi. Tôi ra việc đền tội nhẹ cho họ, và tôi đền tội thay cho họ phần còn lại. Bên kia những việc đền tội cụ thể mà cha sở họ đạo Ax tiến hành, thì cốt lõi trọng tâm của giáo huấn của Ngài vẫn luôn có giá trị cho mọi người. Chúa Giêsu đổ máu mình cho các linh hồn, và linh mục không thể hiến dâng cho ơn cứu độ của họ nếu Ngài từ chối tham dự cách cá nhân vào cái giá cao của ơn cứu độ. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chẳng tốt hơn ai như ngày xưa, anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đề tài Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ đặc biệt với các bạn hôm nay là: chúng ta có thể trao cho nhau những lời nói như thế nào? Các bạn hãy xét mình xem, trên đời này chúng ta có thể cho nhau những gì? Cho nhau của cải chăng? Rồi sẽ hết. Cho nhau bài học chăng? Có thể quên. Cho nhau bàn tay giúp đỡ? Chỉ được một đôi lần thôi. Có lẽ món quà quý hóa ảnh hưởng đến cả đời người, giúp bước tiếp, can đảm bắt đầu lại, hay kiên trì với một ước mơ, một việc có giá trị, hoặc yên tâm bắt tay vào một dự tính, chính là những lời động viên khích lệ. Với những lời này, chúng ta như tiếp sức cho những người mệt mỏi, mở lối cho người đang phân vân và dọi đèn cho ai đang lần mò trong bóng tối. Cuộc đời một con người có thể chuyển hướng hay thành tựu chính là nhờ cái lực đẩy này. Dù biết thế, nhưng mấy ai trong chúng ta sử dụng chúng một cách thường xuyên và dễ dàng? Riêng bản thân mình, vẫn còn rất nhiều lần tôi phải hối tiếc tự nhủ. Điều đó dễ làm và hiệu quả tốt thế, nhưng tại sao lắm phen mình lại tiết kiệm và bủn xỉn về những lời động viên như thế? Trong bài thơ nói về việc giữ chai, chưa tìm ra tác giả, ngay hai câu đầu bài thơ đã nhắc nhở chúng ta về việc dùng sức mạnh vô hình này. Đó là câu: giữ chai khỏi những lời chỉ trích, nhưng hãy mở tiệc với những lời ngợi khen. Kiêng khem, giảm thiểu những lời phê bình chỉ trích, nhưng rộng rãi hào phóng cho đi những lời khen ngợi. Việc này thật ra nằm trong tầm tay chúng ta, nhưng dường như chúng đi ngược với xu hướng tự nhiên của con người, trái với tính quy về bản thân. Vì thế, dù có cố gắng, thực tế chúng ta vẫn thường xuyên làm ngược lại. Phải, lời nói động viên, thừa nhận và khích lệ là một món quà không đòi hỏi gì nhiều. Ai cũng có thể cho mà không sợ mất mát. Ai cũng có thể nhận mà không sợ quá tải. Ai cũng có thể dùng mà không sợ bị lạm phát. Ai cũng có thể trao mà không sợ bị chối từ. Những lời động viên, thừa nhận và khích lệ luôn thích hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi. Có thể trao càng nhiều người, nhiều lần, trong nhiều tình huống khác nhau, càng tốt. Lời động viên trấn an sẽ không bị giới hạn vì học thức hay mức độ chỉ số thông minh. Ai cũng cần và ai cũng có thể cho đi mà không mất gì. Ngoài ra, tính thiện phải được thể hiện qua lời nói. Có trong lòng thì miệng mới nói ra. Lời đẹp và tốt rất quý giá, chúng đem lại những cảm nhận thấm thía, thâm nhập vào tận tim can, hay gieo phấn khởi vui tươi cho lòng người. Vì thế, Tuân Tử, người hay chú ý đến lĩnh vực ngôn từ, đã từng nói rằng: được người nói lời thiện như được vàng ngọc châu báu, gặp người nói lời thiện thì hay hơn văn chương thơ phú, nghe lời nói lời thiện thì vui hơn chuông trống đàn ca. Chúc các bạn thực hiện được điều này trong cuộc sống của mình.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất yêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cả. cắt nhau đâu. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dẫn tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài. Ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời rộng như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương, Ngài luôn chở che ước mong cuộc đời được luôn hiến thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi, ai muốn tờ giấy bạc này? Mọi cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho, để tôi làm điều này đã. Ông ta vào nhào tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn tờ giấy bạc này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Thôi được rồi, ông nói, để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất, rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát. Ông hỏi, sao, còn ai muốn tờ giấy bạc này nữa không? Những cánh tay vẫn giơ lên. Ông nói, các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học được một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, các bạn vẫn muốn nó, bởi vì giá trị của nó đã không hề bị giảm đi, mệnh giá của nó không hề bị thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta bị gục ngã, bị tơi tả, bị dẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta nhất quyết không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm nay che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, như tờ giấy bạc, tuy bị vò nát hay bị chà đạp dơ bẩn, thì mệnh giá của nó vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên giá trị đối với người sử dụng. Cũng thế, cho dù chúng ta có nghèo hèn, thấp kém trong hình thức sống, hay cho dù chúng ta nhiều lần vấp ngã ê chề trong cuộc sống, thì Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta sự trân quý, yêu thương, vì chúng ta là công trình tuyệt hảo của Ngài. Chúng ta hạnh phúc và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi nghe Ngài âu yếm bảo rằng, vì trước mặt ta, Ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng, mến thương. Kinh Thánh còn nhắn nhủ rằng, anh em lại chẳng biết rằng, thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Thế đấy, trong tình yêu huyền diệu của Thiên Chúa, loài thụ tạo thấp hèn như chúng ta đã trở nên vô cùng quý giá vì được Thiên Chúa tôn trọng. Quả thật, rất nhiều lần chúng ta cũng tự khinh ghét chính mình vì những yếu đuối lầm lỡ, cảm thấy mình vô tích sự, chẳng ra gì vì những thất bại, sai lầm luôn gặp phải trong cuộc sống. Những lúc như thế, chúng ta chỉ có thể giữ được nguyên giá trị của mình để đứng lên và bắt đầu lại khi chúng ta biết trông cậy vào Chúa để can đảm chấp nhận mọi thử thách. Vì biết rằng, thử thách đem lại lòng kiên nhẫn, và kiên nhẫn đưa tới trông cậy. Sự trông cậy đó không làm cho ta thất vọng, bởi vì Thiên Chúa là nền tảng của hy vọng, chứ không phải bất cứ thần linh nào. Đó là đấng có diện mạo con người và là đấng yêu thương chúng ta đến cùng. Chính tình yêu Ngài đã ban cho chúng ta khả năng kiên vững ngày qua ngày, mà không đánh mất diệt tình và hy vọng trong một thế giới không hoàn thiện từ bản chất. Đồng thời tình yêu của Ngài đảm bảo cho sự hiện hữu của sự sống đích thực mà ta vẫn mong đợi. Khi đối diện với những đắng cay, tơi tả do cuộc sống hoang đàn mang lại, người con thứ tưởng chừng như mất hết khi cảm thấy cuộc sống của mình không bằng cả một tôi tớ trong nhà cha của mình. Nhưng điều duy nhất khiến anh không đánh mất nhiệt tình và hy vọng trong một thế giới không hoàn thiện từ bản chất, đó là sự trông cậy vào tình yêu và lòng nhân từ của người cha. Và anh đã không hề thất vọng khi thực hiện cuộc quay về trong ăn năn và hối cải. Người cha nhân hậu đã luôn nhìn nhận anh là người con yêu quý của mình, dẫu rằng hình hài của anh đã trở nên tan thương, rách nát. Bằng tấm lòng yêu thương vô bờ bến, người cha đã khoác cho anh giày mới, áo mới như sự phục hồi nguyên giá trị ban đầu của anh, như sự khẳng định vị trí quan trọng của anh trong trái tim yêu thương của người. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng phải biết đối xử với những tha thể ngoài mình như Chúa đối với chúng ta. Người Việt Nam ta có câu, quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, phản ảnh cái tâm lý thích đánh giá, xét đoán người khác qua hình thức và dáng vẻ bên ngoài. Thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với quan niệm phổ biến rằng chỉ có vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Vì thế, giá trị con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị và nhất là của cải tiền bạc. Nhưng tất cả những hưởng thụ vật chất đó sẽ chẳng bao giờ làm nên giá trị của con người vì đó chỉ là những giá trị ảo. Chính lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên giá trị nội tại của một con người, cho dù tất cả những điều đó có thể được ẩn chứa dưới một lớp vỏ sần sùi, một hình thức nghèo hèn, giản dị. Kiểu sống đạo nặng màu trình diễn và hình thức trước mặt mọi người, trước mặt cộng đoàn cũng là một lựa chọn của nhiều người để làm nên thước đo giá trị đạo đức của chính mình. Nhiều khi chúng ta hăng hái tham dự các hội đoàn, đoàn thể, tham gia các hoạt động tôn giáo, tham dự các nghi lễ và lãnh nhận các bí tích với mục đích tự tạo cho mình một uy tín vững chắc trong các mối quan hệ để được mọi người đánh giá là đạo đức, được nể trọng, và sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta cho rằng những điều đó làm nên giá trị đời sống tâm linh của người Kitô hữu. Lạy Chúa, từ trong hư vô, bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này. Vì thế, Ngài luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Lạy Chúa yêu quý, chúng con đã không thất vọng khi trông cậy vào Ngài, vì chỉ trong Ngài chúng con mới có được niềm tin tuyệt đối rằng Ngài luôn trân trọng, cho dù chúng con có bao nhiêu điều yếu đuối đáng khinh, và Ngài vẫn luôn ấp ủ yêu thương, cho dù chúng con có vụng về, đáng ghét thế nào.
Sống nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì sánh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa ngọt ngào đem an vui muôn bình phúc cho Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi, ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.